Hoàng tộc Đại Chu, chương 809, Vạn Tượng Tông bị diệt, góc truyện audio.com, tim đồng chiến ma chính là cường giả cao cấp ở chiến ma tông phái thượng cổ, là cường giả thượng cổ chân chính. Lấy suy nghĩ của chiến ma tông, một cường giả hộ pháp mệnh hồn cảnh, chủ đạo toàn bộ nhiệm vụ đối phó triều đình trung thổ thần châu lần này, đã là dư giả. Điều duy nhất không ngờ là, hộ pháp 10 phần đáng tin của chiến ma tông này, cư nhiên lúc vô ý thua trong tay Phương Vân. Tình huống bình thường, lấy tu vi thần thông cảnh đệ nhị trọng của kim đồng chiến ma, rất ít người có thể đánh bại. Phương Vân thuộc trạng thái ngoài dự liệu, dù sao, một tông phái thông thường cũng chỉ có một pháp khí tam tượng chấn phái. Ngay cả đại chu triều, cũng chỉ có 2-3 kiện, lộ ra ngoài, cũng chỉ có một kiện càn khôn mục. Pháp khí tam tượng trong thiên hạ có thể đếm le que. Mà kiện có trong tay Phương Vân cũng không phải cường đại nhất, so ra còn kém những pháp khí cổ xưa lai lịch lớn như càn khôn mục, vạn ma điển. Nhưng để đối phó với người không có cũng là dư giả. Kim đồng chiến ma, bại thật không oan. Từ trong ký ức kim đồng chiến ma, Phương Vân rất hiểu rõ. Cao thủ thượng cổ từ chiến ma tông cũng không có nhiều. Xa xa không bằng 1/10 thời kỳ đỉnh cao. Bất quá, số còn lại đều là cường giả khủng bố chân chính. Kim đồng chiến ma là cường giả thức tính đầu tiên, những cường giả chiến ma tông khác toàn bộ đều ngủ say trong pháp khí chấn phái của tông phái. Trong thời gian dài này, phương pháp bảo toàn bản thân, không phải quá hữu hiệu. Hiện tại, nhóm người quyết sách chân chính chiến ma tông, chỉ có ý thức còn có thể hành tẩu trong hư không. Mà nhục thân muốn phá phong bay ra, sợ rằng cần không ít thời gian. Hơn nữa, từ trong ký ức kim đồng chiến ma, Phương Vân còn phát hiện ra một bí mật ngoài dự tính, tông phái thượng cổ tịnh không nói đến nội thiên địa, tự nhiên càng không có thuyết pháp về cường giả trưởng lão nội thiên địa gì gì đó. Trong lòng Phương Vân khẽ thở phào, ít nhất uy hiếp đến từ những tông phái thượng cổ này, sẽ không quá đáng sợ. Thời gian vài ngàn năm, thực lực những tông phái thượng cổ này, đều không phải bảo lưu lại hoàn toàn không chút tổn hao. Xem ra ít nhất trong thời gian rất lâu nữa, không cần lo lắng báo thù đến từ chiến ma tông. Phương Vân khẽ gật gật đầu, những cường giả cao tầng chiến ma tông này, hiển nhiên cùng trưởng giáo thượng cổ sát lục kiếm phái, đều cần cơ hội nào đó, mới có thể phá phong bay ra. Đột nhiên, trong đầu Phương Vân xẹt qua một ý niệm nhưng ngay sau đó liền bỏ qua. Những cường giả khủng bố thượng cổ này thân bị phong ấn, mặc dù vô pháp hành động bình thường. Nhưng mà trong nội bộ tông môn bọn hắn, lại có lực lượng cường đại. Có thể điều khống trong sơn môn xuất ra thủ đoạn công kích cường đại. Hơn nữa, chiến ma tông chính là một trong tông phái phụ trúc của đế ma tông thượng cổ. Ở thời đại thượng cổ, hoàn toàn trung thành với đế ma tông. Hiện tại, vùng đất chiến ma tông ngủ sau, đã ở trong đế ma tông. Muốn dựa vào lúc trưởng giáo tông phái này ngủ say, xu hỏa đà kiếp cướp bóc một phen, căn bản là không có khả năng. Không suy nghĩ những chuyện này nữa. Trước tận lực xử lý chuyện các châu, tất cả ma đạo đang sát lục tà nghịch toàn bộ giết chết, một tên cũng không lưu lại. Ánh mắt Phương Vân híp lại, mắt lộ vẻ suy tư. Hắn được phong quan quân hầu, lại là đô thống của đại quân chinh phạt. Lần này nhận lệnh xuất chinh, trọng yếu nhất là bình định hỗn loạn. Góc truyện audio.com, trong thiên hạ, về phần trở về đại quân chinh phạt cũng không trọng yếu quá. Dù sao, hơn 30 vạn đại quân chinh phạt cộng thêm cường giả thần vệ còn có một kiện pháp khí tam tượng càn khôn mục tọa chấn, chinh phạt tông phái, đã thừa. Thêm hắn võ giả cũng không tăng nhiều, ít hắn võ giả cũng không ít lại. Phương Vân hơi suy nghĩ, trong lòng lập tức quyết chủ ý. Đều ra đi, thân thể khẽ chấn, 8 tên khôi lỗi mệnh tinh cảnh lập tức xuất hiện chung quanh Phương Vân. Tham kiến chủ nhân, hài cốt lão ma, giáp thiên lão yêu, hắc thủy minh chủ, liệt hải tam hung, tất cả đều xuất hiện ở trước người Phương Vân. Chung quanh ma khí cuồn cuộn, ánh mắt những người này đều thành kính, không giống khôi lỗi bình thường, ánh mắt dại ra, suy nghĩ sơ cứng. Xuất hiện biến hóa này, một mặt bởi vì tu vi cao lên, đã chặt đứt vận mệnh cường giả trời sinh của mình, mặt khác cũng có liên quan đến vô câu đại pháp. Linh hồn cường giả bị vô câu đại pháp bắt giữ, không giống với khôi lỗi bình thường. Ở một trình độ nào đó, càng giống như nô tài, đối đãi chủ nhân cực kỳ trung thành. Trừ thần phục chủ nhân, những tư duy khác hoàn toàn nhất trí. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, những người này đều là thu hoạch lớn nhất của hắn. 8 võ giả mệnh tinh cảnh. Thực lực như thế, đã có thể so với một đại phái rồi. Một kiện pháp khí tam tượng làm vật chấn phái, 8 thái thượng trưởng lão mệnh tinh cảnh, cộng thêm đề hồ quán đỉnh đại pháp của Phương Vân, có thể trong khoảng thời gian ngắn, chế tạo ra thực lực không kém một đại phái mới sinh chút nào. Dĩ nhiên, chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ thử, thân phận của Phương Vân, không thể nào đi mở tông lập phái. Đến lúc đó, triều đình là thế lực đầu tiên không dung tha. Mấy người các ngươi, lập tức lên đường. phát hiện ra người trong tà nghịch lập tức giết tại chỗ. Nếu như phát hiện cường giả khó đối phó, tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ kịp thời chạy tới tự mình ra tay đánh chết. Phương Vân trầm giọng nói, tình huống hiện tại uy hiếp lớn nhất còn không phải là những cường giả thần thông cảnh hay thiên trùng cảnh kia. Mà là những võ giả tà đạo không thể đếm hết. Những người này tuy võ lực không cao, nhưng thắng ở đông người, hơn nữa ra tay còn rất tàn nhẫn. Cộng thêm, thực lực bọn hắn, mặc dù trong mắt Phương Vân, là bình thường, nhưng đối phó với dân chúng bình thường đã rất dư thừa. Phương Vân biết rõ, trong tà đạo ít nhất có không dưới mấy trăm phương pháp huyết tế, có thể thông qua phạm vi lớn, đại lượng lục địa, hiến tế bình dân, dù có hơi tàn nhẫn, nhưng uy lực công pháp này rất cường đại. Những công pháp này, phần lớn truyền lưu từ Trung Cổ. Ở trong loạn thế, những công pháp này xuất hiện cực kỳ thường xuyên, có thể tránh phải tu luyện thời gian dài cùng điều kiện tu luyện hà khắc. Loại công pháp này, oán khí càng nặng, uy lực càng lớn, trong thời gian ngắn có thể tăng tốc tu luyện, người trong ma đạo đều yêu thích. Thời điểm Đại Chu Triều ổn định và hòa bình, ngoại trừ thế lực triều đình cũng không có ai dám làm loại chuyện người oán trời giận này. Nhưng hiện tại, lực ước thúc của triều đình đối với tà ma cùng ma nghịch đã càng lúc càng yếu đi. Hiện tại đó chính là điều Phương Vân lo nhất. Thực lực một người có hạn, muốn cứu hỏa cũng không cứu nổi. Nhưng tám cường giả mệnh tinh cảnh thì khác, ít nhất trình độ có thể ngăn cản tình huống tu luyện tà. Góc truyện audio.com, công phạm vi lớn trong trung thổ thần châu khổng lồ. Đi thôi, Phương Vân phất phất tay, trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân, trong thương quẫn, xuất hiện tám đoàn không gian vặn vẹo trong nháy mắt hài cốt đám lão ma, lập tức biến mất vô tung. Sau khi tám người rời đi, Phương Vân cũng không sử dụng không gian chi lực mà một đường bay lướt qua. Dọc đường càn quét tất cả người trong Thác Loạn tông phái gặp phải. Trước mặt uy lực của Vô Câu Đế cung, cơ hồ không ai có thể ngăn Phương Vân. Rất nhiều người trong tà nghịch chỉ thấy thiên không một đoàn hình cầu khổng lồ ám kim sắc hiện lên, ngay cả khuôn mặt Phương Vân cũng không thấy, chiến đấu đã kết thúc. Tốc độ Phương Vân lướt đi cũng không phải rất nhanh, ngoài càn quét loạn tặc tông phái tạc loạn, toàn bộ tinh thần Phương Vân đều đặt trên tu luyện cùng khiêu chiến lão giả mệnh hồn cảnh đỉnh phong trong Vô Câu Đế cung. Lão giả mệnh hồn cảnh này là người nắm giữ quyền hạn trọng yếu nhất Vô Câu Đế cung, Phương Vân muốn hoàn toàn khống chế được pháp khí tam tượng này, tất phải đánh bại lão giả mệnh hồn cảnh đáng sợ đó. Hơn nữa, trong quá trình này, Phương Vân căn bản không thể mượn lực lượng Vô Câu Đế cung, ngược lại lão giả mệnh hồn cảnh kia có thể mượn lực lượng Vô Câu Đế cung đối phó hắn. Mà trước khi Phương Vân khiêu chiến thành công, hắn chỉ có thể lợi dụng Vô Câu Đế cung kết hợp cùng không gian, triệu hồi ra áp lực cùng trọng lượng khổng lồ, bắt giữ khôi lỗi, đây là năng lực thô thiển nhất của Vô Câu Đế cung. Phanh, 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 thời điểm trung thổ thần châu một mảnh náo động, bên trong Vô Câu Đế cung cũng không yên bình. Thanh âm đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, mỗi lần chiến đầu, đều là nhanh chóng kết thúc. Mỗi một lần, đều là lấy Phương Vân đánh ra Vô Câu Đế cùng làm kết thúc. Mà cả quá trình chiến đấu, luôn chỉ có một loại như vậy. Dưới tình huống trong không gian nhỏ ức vạn không gian độn hình đại pháp của Phương Vân căn bản không thể phát ra uy lực. Vị lão giả khủng bố tọa chấn đại môn này, luôn bằng vào Vô Câu Đế cung, hơi chút liên lạc liền dễ dàng biết rõ chỗ ở Phương Vân. Phương Vân sau mỗi lần chiến bại, đều trầm tĩnh tâm xuống, tu luyện một thời gian ngắn, âm thầm lĩnh ngộ sơ hở, sau đó lại khiêu chiến. Loại khiêu chiến này tái diễn liên tục cũng không phải không có hiệu quả. Thực lực Phương Vân nhanh chóng gia tăng, kinh nghiệm thực chiến cũng không ngừng đề cao. Điểm này, từ lúc Phương Vân chưa từng đánh đến trong Vô Câu Đế cung, đến giờ khoảng cách càng ngày càng gần có thể thấy được. Lúc đầu một kích bị bay ra hơn 10 dặm tạo thành một vết dài mấy ngàn trượng, mấy trăm trên không. Khoảng cách Phương Vân mỗi lần bị bắn đi, đang không ngừng rút ngắn, không ngừng đến gần đế cung môn. Lần này, tái thí nghiệm tiếp, bên trong Vô Câu Đế cung, ánh mắt Phương Vân lóe lên, lần nữa phóng tới. Thân hình lóe lên, thu nhỏ vài lần, nhanh như tia chớp bắn đến. Thứ sát chi nghịch đệ nhất thức mộng huyễn thú sát. Phương Vân tinh luyện phúc thiên tam thức sau khi tổng kết lần nữa gọi là võ học thứ sát chi nghịch thi triển ra. Trong không gian, không khí hơi rung động, giống như tấm vải, bị chém thành ngàn vạn mảnh, vô số không gian rối loạn, gào thét thê lương chói tai, mà bóng ảnh Phương Vân như long trời lở đất đánh tới. Những bóng ảnh này, mỗi một chiêu đều cực kỳ tàn nhẫn, chuẩn xác, một kích chí mạng. Mà một số chính là yếu quyết ám sát, phanh, góc truyện audio.com, phanh, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, một cỗ kình khí khủng bố làm thiên địa biến sắc điên cuồng đánh ra từ trong Vô Câu Đế cung. Một thân ảnh hắc sắc giống lên một tiếng, liên tục bắn đi, rơi ở ngoài điện. Thành công, rốt cục buộc hắn xử ra hai chiêu rồi. Hô hấp Phương Vân hơi loạn, trong mắt một mảnh hưng phấn. mặc dù vẫn như cũ chưa thành công, nhưng làm cho tên cường giả mệnh hồn cảnh này, lần đầu tiên phải đánh ra hai chiêu kháng cự. Điều này nói rõ thứ sát chi nghịch mình sáng chế ra quả thật lợi hại, đã làm cho khôi lỗi tỏa chấn đại môn này cảm thấy uy hiếp. Phương Vân hài lòng gật đầu, tâm thái hắn hiện tại đã thay đổi không ít, đã không vội thu hoạch quyền hạn trung tâm ở Vô Câu Đế Cung. Ngược lại lấy lão giả khủng bố này thành tảng đá ma luyện bản thân, thí nghiệm tuyệt học mình lĩnh ngộ ra. Thân hình lóe lên, ngay lúc Phương Vân muốn trở lại Vô Câu Đế Cung, dị tượng nổi lên. Một trận chấn động kịch liệt từ địa phương cực xa nơi chân trời truyền đến. Cỗ sóng chấn động này cực kỳ mãnh liệt, Phương Vân chỉ cảm thấy cả đại địa đều rung chuyển. Cùng lúc đó, Phương Vân thấy chân trời phía tây, một luồng huyết sắc phóng lên cao. Đây là, trong mắt Phương Vân kinh nghi bất định, hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức phong bạo mãnh liệt. Trong đó, hàm chứa một cỗ máu tanh nồng đậm cùng khí tức chiến hỏa. Chỉ trong sát na này, Phương Vân từ bầu trời phía đông cảm nhận được một tin tức nơi xa truyền đến, bên trong tràn đầy khí tức tử vong cùng tuyệt vọng. Thân hình Phương Vân lóe lên, trong nháy mắt đã tiêu thất vô tung. Cùng lúc đó, một tin chấn động thiên hạ, đại quân chinh phạt triều đình tiến lên Vạn Tượng Sơn. Triển khai giao chiến kịch liệt cùng Vạn Tượng Tông, trải qua giao chiến thảm thiết đại quân chinh phạt triều đình, sau khi bị thương tổn trầm trọng rốt cục mới tiêu diệt được Vạn Tượng Tông. Tin tức truyền ra chấn động thiên hạ, đây là đại tông phái thứ hai trong giới tông phái bị triều đình tiêu diệt cách trương.